là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng.
Ban An toàn giao thông quốc gia triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông quý 2 năm 2021.
Đến nay toàn tỉnh có 78 xã đạt tiêu chí về môi trường.
Bậc học mầm non vẫn còn 6% phòng học tạm.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy của Đảng bộ huyện Trấn Yên trong quý 1 năm 2021. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 4, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối cơ quan và cơ quan xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 2021. Quý 1 năm 2021, các ban cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát chương trình hành động số 10, chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch công tác năm 2021. Trong đó đã tập trung tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo chỉ đạo trên các lĩnh vực, xây dựng các đề án, chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ bài bản nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tham mưu chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cần thiết phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ tỉnh trong quý 1 năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trước yêu cầu về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, đặt ra nhiệm vụ rất lớn đối với các ban, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy. Do đó, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị trong khối cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 10, số 18 của Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình kế hoạch của cơ quan đơn vị, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng. Quá trình thực hiện cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị có liên quan, không để sót hoặc chậm tiến độ. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Tham mưu để tập trung lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền, theo dõi kiểm tra và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các quy định của Trung ương của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị để tham mưu kịp thời chính xác, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để đề xuất số lượng, vị trí tiêu chuẩn, điều kiện trong tuyển dụng công chức, viên chức.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1, triển khai phương nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông Quốc gia tỉnh, các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái. Tin của phóng viên Thu Hiền.
Trong quý 1 năm 2021, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, số vụ giảm 7,58%, số người bị thương giảm 7,12%. Tuy nhiên, tăng 33 người chết vì tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quý 1 còn hạn chế, như một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội. Số người chết do tai nạn giao thông tăng trên 2%, trong đó tai nạn giao thông đường bộ tăng cả 3 tiêu chí. Tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tái diễn tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Yên Bái trong quý 1 năm 2021, trên địa bàn không xảy ra tình huống phức tạp và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người, 40 người bị thương, hư hỏng 22 xe ô tô, 32 xe mô tô. Thiệt hại tài sản ước trên 480 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, tăng cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương. Nguyên nhân chính là do việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế. Hạ tầng giao thông đã được cải thiện nhưng chưa theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội và gia tăng nhanh chóng của các phương tiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự vào cuộc của các ngành các cấp trong quý 1 năm 2021, đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, tăng cường tuần tra kiểm soát nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về kiểm soát tải trọng xe, tăng cường khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông, tập trung tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, chất ma túy, nồng độ cồn, tăng cường tuyên truyền giáo dục cho học sinh sinh viên về chấp hành an toàn giao thông, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí.
Ngày 9 tháng 4, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm tặng quà giáo xứ Bảo Ái huyện Yên Bình nhân dịp lễ phục sinh 2021. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể bà con giáo dân và hội đồng giáo xứ Bảo Ái nhân lễ phục sinh. Thông tin nhanh với bà con giáo dân và hội đồng giáo xứ Bảo Ái về tình hình trong và ngoài nước, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những năm gần đây, xã Bảo Ái nói riêng, huyện Yên Bình nói chung đã đạt được nhiều kết quả khả quan, thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp, tích cực vận động bà con nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Để đạt được kết quả này, có sự chung tay của hội đồng giáo xứ và giáo dân trên địa bàn huyện, đồng thời mong muốn giáo xứ tiếp tục vận động giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Chiều nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 4.500 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Số vaccine này được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái theo đúng quy trình, được vận chuyển bảo quản trong hệ thống dây chuyển lạnh nhiệt độ từ 2 tới 8 độ C. Toàn bộ 4.500 liều vaccine sẽ được ưu tiên và tiêm phòng miễn phí cho đối tượng là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, bao gồm người làm trong các cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch. Trước khi thực hiện tiêm chủng, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19, điều tra lập danh sách đối tượng, tổ chức tập huấn hướng dẫn cán bộ y tế về sử dụng vaccine COVID-19 và theo dõi sự cố bất lợi sau khi tiêm chủng cho các cơ sở tiêm chủng và bảo quản vaccine, tiếp nhận vận chuyển bảo quản phân phối vaccine, vật tư và tổ chức tiêm chủng phòng COVID-19, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, đáp ứng các tình huống xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm được đánh giá là khó thực hiện, song nhờ huy động sự vào cuộc của nhân dân, nên đến nay toàn tỉnh có 78 trên 150 xã đạt tiêu chí số 17, chiếm 52% số xã. Trong thời gian qua, nhiều xã đã thành lập được các tổ đội hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt, nhiều địa phương đã vận động người dân tham gia cải tạo cảnh quan môi trường sống, nhân rộng các mô hình trồng cây xanh, hoa trước cửa nhà và hai bên đường giao thông, xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, tỷ lệ cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu trên 80%. 100% các hộ gia đình có chế biến sản xuất kinh doanh thực phẩm đều cam kết tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó, hiện nay các địa phương đang chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí, trong đó đặc biệt chú trọng tới tiêu chí môi trường, xây dựng hố rác gia đình để phân loại xử lý rác thải, đồng thời tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao nhận thức để giữ vững và nâng cao tiêu chí về môi trường.
Hiện toàn tỉnh có trên 1.730 phòng học thuộc bậc học mầm non, trong đó tỷ lệ phòng kiên cố chiếm gần 65%. Gần 30% phòng bán kiên cố và còn trên 100 phòng học tạm chiếm gần 6%. Tại một số vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất, trường lớp chưa đáp ứng được nhu cầu. Các trường mầm non còn thiếu phòng học, phòng chức năng, bếp ăn và các công trình phụ trợ. Còn nhiều bếp ăn tạm chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn. Nguồn nước sạch và công trình vệ sinh chưa đảm bảo. Hiện toàn tỉnh còn 6 phòng học nhờ, nhiều phòng có diện tích chưa đảm bảo quy chuẩn, chưa phù hợp với bậc học mầm non dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ còn thiếu, danh mục thiết bị được đầu tư mới đạt 50% so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm cho giáo dục mầm non tuy có tăng về số, tuyệt đối nhưng kinh phí phần lớn dành cho chi con người. Tỷ lệ chi cho hoạt động giảng dạy và học tập chỉ bằng 1/3 mức quy định tối thiểu của Chính phủ.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Sùng A Lống, thôn Tà Gành, xã Bản Mồ, huyện Trạm Tấu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố già yếu bị tai biến, mất khả năng lao động, cả gia đình phải sống trong một căn nhà đã xuống cấp. Để động viên chia sẻ khó khăn giúp đỡ gia đình anh Lống ổn định cuộc sống, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức phát động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị quyên góp ủng hộ được trên 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà cho gia đình anh. Đây là nghĩa cử nhân văn cao đẹp, thể hiện sự quan tâm đến những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, giúp họ vượt qua khó khăn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
Trong quý 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 25 cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đã đảm bảo an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, còn một số cơ sở việc ghi chép hồ sơ, sổ sách liên quan đến nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, theo dõi xuất bán còn sơ sài. Kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất kinh doanh an toàn đối với 11 cơ sở, Sở Nông nghiệp đã phát hiện 4 cơ sở vi phạm về các quy định an toàn thực phẩm, trong đó có 3 cơ sở người lao động không đội mũ, không đeo khẩu trang, 1 cơ sở không lưu trữ thông tin về xuất xứ nguồn gốc thực phẩm và đã được xử lý theo quy định. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa nông sản, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn cho các cơ sở kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm, triển khai hiệu quả các chương trình nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại sản phẩm nông lâm thủy sản trong năm 2021.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ đã công bố các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Biden nhằm siết chặt kiểm soát súng đạn sau những vụ xả súng đẫm máu gần đây. Tổng thống Biden cho biết ông sẽ yêu cầu Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ công bố báo cáo thường niên về việc buôn bán súng ở Mỹ và hỗ trợ các bang thông qua luật cờ đỏ để kiểm soát lý lịch người mua súng. Mặc dù vậy, các biện pháp mà ông Biden công bố vẫn chưa đáp ứng được tất cả cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông và không mang tính lập pháp. Nhà Trắng cho biết Tổng thống sẽ tiếp tục thúc đẩy Quốc hội triển khai những biện pháp mạnh mẽ hơn. Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh bạo lực súng đạn có chiều hướng gia tăng tại Mỹ trong một thập kỷ qua với nhiều vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng. Trước đó, để giải quyết tình trạng này, ngày 11 tháng 3, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua 2 dự luật nhằm siết chặt kiểm soát súng đạn, một trong những vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua tại quốc gia này.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 8 tháng 4 đã liệt 7 công ty siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế với cáo buộc hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. Theo Bộ Thương mại Mỹ, những công ty này đã tham gia vào việc tạo ra các siêu máy tính để phục vụ cho hoạt động của các lực lượng quân sự Trung Quốc và có thể đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết. Năng lực siêu máy tính là rất quan trọng đối với sự phát triển của nhiều, thậm chí là hầu hết các loại vũ khí hiện đại và hệ thống an ninh quốc gia như vũ khí hạt nhân hay vũ khí siêu nhanh. Các công ty Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen bắt buộc phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại Mỹ và chịu sự giám sát chặt chẽ nếu muốn nhập khẩu thiết bị từ các nhà cung cấp của Mỹ. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức nhưng không áp dụng đối với hàng hóa của nhà cung cấp Mỹ đã được vận chuyển. Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Washington đã bổ sung hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế, trong đó có tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei.
Liên đoàn Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Quốc gia Brazil cho biết, đại dịch COVID-19 đã khiến khoảng 35.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại nước này phải đóng cửa trong năm 2020. Theo Liên đoàn Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Quốc gia Brazil, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chịu thiệt hại lớn nhất với 30.720 cơ sở ngừng hoạt động trong năm 2020. Nguồn thu từ khách du lịch nước ngoài sụt giảm mạnh là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc các cơ sở du lịch tại Brazil đóng phải đóng cửa. Chi tiêu của du khách quốc tế tại Brazil trong năm 2020 chỉ đạt khoảng 538 triệu đô la Mỹ, bằng 50% so với năm 2019 và là con số thấp nhất ghi nhận được kể từ năm 2003.
Ngày 8 tháng 4, Bệnh viện Đại học Kyoto, Nhật Bản thông báo đã thực hiện thành công ca cấp ghép mô phổi đầu tiên trên thế giới từ người hiến tặng còn sống cho bệnh nhân COVID-19. Theo thông báo của Bệnh viện Đại học Kyoto, người nhận là một phụ nữ đến vùng Kaisan, phía tây Nhật Bản, bị tổn thương phổi nặng do COVID-19. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 11 tiếng trong ngày 7 tháng 4, người hiến các bộ phận phổi cho nữ bệnh nhân là chồng và con trai. Hiện bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục sức khỏe, dự kiến bệnh nhân sẽ được ra bệnh viện sau 2 tháng nữa. Đây là ca cấy ghép mô phổi đầu tiên trên thế giới từ những người hiến tặng còn sống cho một người bị tổn thương phổi do COVID-19. Các chuyên gia y tế nhận định phương pháp điều trị này sẽ mang lại hy vọng cho những bệnh nhân bị tổn thương phổi nghiêm trọng do COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện Trấn Yên đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 19. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, các chỉ tiêu của huyện cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt tăng so với cùng kỳ. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Cụ thể hóa nhiệm vụ chỉ tiêu theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện Trấn Yên đã xây dựng 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có một số chỉ tiêu cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Do đó, ngay từ những tháng đầu năm, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao và cụ thể hóa thành chương trình hành động. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Ngay sau khi tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 18, thường trực Ban Thường vụ ủy đã tập trung xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của huyện được tỉnh ủy giao triển khai thực hiện trong năm 2021. Đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch số 19 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của huyện ủy đảm bảo khoa học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quyết tâm rất cao là phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu được tỉnh ủy giao. Thường trực Ban Thường vụ huyện ủy tập trung chỉ đạo đôn đốc các chi đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch của cấp mình gắn với các chỉ tiêu được giao với công tác lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.
Quyết tâm phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện và trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Trấn Yên đã tập trung cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh phù hợp với tiềm năng lợi thế của huyện. Trong đó then chốt là cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, huyện đã xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu chuyên canh nông sản theo chuỗi giá trị. Tập trung vào 9 nhóm sản phẩm chủ lực gồm lương thực có hạt, kiên quả có múi, cây dâu, tre bắt độ, quế, sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản. Xây dựng mạng lưới cơ sở giới thiệu cung ứng một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Cùng với đó, ban hành đề án xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu với các giải pháp và nhiệm vụ cho từng địa phương đơn vị. Nhờ đó, ngay từ những tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp của huyện đã có những kết quả quan trọng với giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,35%. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Triển khai thực hiện kế hoạch số 19 của huyện ủy Trấn Yên về thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy năm 2021, ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu để xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các chỉ tiêu về lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp cũng như là xây dựng nông thôn mới, đồng thời tham mưu các giải pháp để tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cụ thể là xây dựng kế hoạch cũng như là giải pháp để tiếp tục thực hiện phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung và đồng thời nâng cao chất lượng giá trị của các vùng sản xuất gắn với lại chuỗi liên kết giá trị. Và để phấn đấu năm 2021 thì giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp là đạt 1.450 tỷ đồng. Và cùng với đó thì tiếp tục nâng cao chất lượng 9 cái sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện Trấn Yên. Thứ hai là trong sản xuất nông lâm nghiệp thì tập trung triển khai cũng như là tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện cái chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 để thúc đẩy phát triển sản xuất.
Cùng với cơ cấu ngành nông nghiệp thì huyện Trấn Yên còn triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, phát triển nguồn thu bền vững, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án. Năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên được giao thực hiện 34 công trình mới và 12 công trình chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực như giáo dục, quỹ đất dân cư và giao thông vận tải với tổng số vốn trên 110 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao, Ban Quản lý đã tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, kiểm tra rà soát nguyên nhân và có biện pháp khắc phục ngay với các công trình không đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hết quý 1 năm 2021, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên đã giải ngân được 30% kế hoạch vốn giao. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên nói.
Nhiệm vụ đầu tiên hàng đầu để làm sao là đảm bảo các tiến độ cũng như kế hoạch được đặt ra thì để triển khai những các nhiệm vụ vụ chung thì chúng tôi đã tiến hành các hình thức là họp giao ban hàng tuần cũng như hàng tháng để đôn đốc tiến độ cũng như là rà soát tiến độ với các đơn vị thi công cũng như là đơn vị giám sát để làm sao cho tiến độ của công trình nó đạt hiệu quả cao nhất, tránh những thời điểm vào những thời tiết thi công và những thời tiết làm sao cho nó nhớ có những thời tiết mà bị mưa lâu thì làm sao cho để đẩy nhanh tiến độ, tăng có thể tăng ca tăng kíp làm đêm và hôm vào trong những thời điểm mà thời gian nắng giáo, công trình xây dựng thì sẽ hoàn thiện, cố gắng đẩy nhanh việc phần thô xong trước thời điểm vào mưa và để hoàn thiện trong công tác hoàn thiện trong nhà thì chúng ta vẫn hoàn thiện bình thường và tăng ca với ngoài đêm.
Nhờ thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và kế hoạch số 19 của huyện ủy, các cấp, các ngành, các địa phương ở Trấn Yên đã thi đua lao động sản xuất sôi nổi và quyết tâm ngay từ những tháng đầu của năm. Từ đó phát huy sự chủ động, sáng tạo và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ. Phát huy thế mạnh là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của huyện, thị trấn Cổ Phúc đã nhanh chóng bắt tay thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Trong quý 1 năm 2021, thị trấn Cổ Phúc đã hoàn thành 50% kế hoạch thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, thu cân đối ngân sách đạt 28%. Các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa được triển khai kịp thời, qua đó góp phần quan trọng cùng toàn huyện về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thực hiện kế hoạch số 19 của huyện ủy Trấn Yên về thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, thì Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 15 gồm có 31 chỉ tiêu và 42 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu xuyên suốt. Trong đó thì chúng tôi xây dựng có 10 chỉ tiêu cao hơn so với nhiệm vụ của huyện giao và một số cái chỉ tiêu nhiệm vụ thì huyện không giao nhưng mà Đảng ủy trấn vẫn xây dựng. Đối với từng chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể thì chúng tôi phân công rõ người, rõ việc. Trong đó thì xây dựng chỉ tiêu này thì do từng cá nhân nào chịu trách nhiệm phụ trách và có cái kế hoạch lộ trình hoàn thành. Để từ đó thì hàng tháng, hàng quý thì Đảng ủy sẽ kiểm tra, giám sát, đánh giá và có những cái biện pháp chỉ đạo đối với những chỉ tiêu mà đạt thấp.
Sự đổi mới, sáng tạo và bám sát thực hiện các nhiệm vụ của chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy đã giúp huyện Trấn Yên từng bước đạt được những kết quả toàn diện và tích cực. 3 tháng đầu năm 2021, nhiều chỉ tiêu của huyện đạt khá và tăng so với cùng kỳ như tổng thu ngân sách tăng 52,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 31%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7%, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tăng 47%, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 8,8%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng gần 5%. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thường xuyên liên tục. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Trấn Yên cũng còn gặp một số khó khăn như tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giảm gần 4,7%, tổng đàn gia súc chính của huyện giảm. Vì vậy thời gian tới huyện sẽ chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Trấn Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới, huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, kế hoạch số 19 của huyện ủy, trong đó tăng cường chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị cấp ủy chính quyền các xã thị trấn với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được tỉnh và huyện giao, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của các chi đảng bộ cơ sở, đặc biệt là cấp ủy chính quyền các xã và thị trấn. Thường trực huyện ủy cũng sẽ thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 19 của huyện ủy tại các xã thị trấn, nắm bắt kịp thời các đề xuất kiến nghị của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc tồn tại để kịp thời xử lý và giải quyết.
Là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũng như khu vực Tây Bắc, việc thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh Yên Bái đã và đang trở thành động lực để Trấn Yên tiếp tục phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu là huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Những kết quả mà Trấn Yên đã đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Man United không tốn quá nhiều sức để có một trận thắng dễ dàng trước Granada với tỷ số 2-0 và nắm giữ lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà.
Lối chơi này phát huy tác dụng và Granada chơi chủ động hơn trong những phút đầu tiên. Họ tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên hàng thủ của MU đã đứng vững. Trong bối cảnh bị dồn ép, MU bất ngờ mở tỷ số. Phút 30 từ pha phất bóng vượt tuyến của Victor Lindelof, Marcus Rashford phá bẫy Việt vị băng xuống đối mặt với thủ môn Silva và tung cú sút tung lưới đội nhà. Hiệp 2 cũng diễn ra với kịch bản tương tự, huấn luyện viên Solskjaer chỉ đạo các học trò chơi chậm rãi và không cho Granada lấn lướt. Trận đấu trôi dần về những phút cuối trong bối cảnh Granada không thể tổ chức tấn công quá nhiều dù bị dẫn trước. Phút 90, MU được hưởng phạt đền sau khi Bruno Fernandes bị phạm lỗi. Từ chấm 11m, cầu thủ người Bồ không mắc sai lầm nào, qua đó đưa Quỷ Đỏ dẫn trước 2-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
Qua 8 trận ra sân cùng đội bóng thành London, Zetsling rực sáng với 6 pha lập công và cùng với 3 đường chuyền kiến tạo. Với phong độ chói sáng này, lãnh đạo West Ham sẽ làm tất cả những gì khả năng có thể để đưa Lingard về sân vận động London theo một bản hợp đồng dài hạn.
Phong độ của Lingard bùng nổ kể từ ngày chuyển đến West Ham ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sau khi Lingard tỏa sáng dưới tay huấn luyện viên David Moyes, MU tin rằng sẽ có nhiều lời đề nghị hỏi mua chàng tiền vệ người Anh. Hồi đầu năm, Jesse Lingard được định giá 20 triệu bảng. Nay Quỷ Đỏ đã nâng mức phí lên yêu cầu gấp rưỡi, lên mức 30 triệu bảng. Hợp đồng mượn Lingard giữa West Ham và MU không cài điều khoản mua đứt, chính vì thế phía bố tại sẽ phải ngồi lại vào bàn thương lượng nếu muốn có sự phục vụ của tiền vệ này lâu dài. Lãnh đạo West Ham sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để đưa Lingard về sân vận động London theo một bản hợp đồng dài hạn.
Rạng sáng ngày 19 tháng 4 giờ Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta bị Slavia Praha cầm hòa với tỷ số 1-1 trong trận lượt đi tứ kết.
45 phút đầu Arsenal thể hiện sự uể oải và thiếu sáng tạo, đưa bóng London cầm bóng nhiều hơn Slavia nhưng bế tắc trong khoảng 1/3 cuối sân đối phương. Cơ hội rõ rệt nhất đến với pháo thủ ở phút 62 khi Alexander Lacazette đối mặt với thủ thành André Kala. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp đi đập xà dù anh có thoải mái không gian và thời gian để chỉnh thức ngắm. Cuối hiệp 2, chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa lần lượt Nicolas Pepe và Aubameyang vào sân trước khi Arsenal đẩy cao đội hình chơi tấn công một cách khẩn trương để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal mất chưa đầy 10 phút để điền tên lên bảng tỷ số. Nhận được chọc khe của Aubameyang, Pepe sộc thẳng vào trung lộ và bấm bóng qua thủ thành Slavia, khai thông thế bế tắc cho đội chủ sân Emirates. Tuy nhiên, lợi thế này không được duy trì đến khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Phút 90+3 xuất phát từ tình huống phạt góc, Thomas Hohn xâm nhập vùng cấm đánh đầu tung lưới thủ thành Berlino. Hàng thủ Arsenal mắc sai lầm dù phòng ngự với số đông ở tình huống này. Kết quả này khiến Arsenal gặp bất lợi trước trận lượt về.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ.
Phần cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng, hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17.880.000 đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8.940.000 đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6.000.000 đồng, loại giỏi 5.000.000 đồng, loại khá 4.000.000 đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892012.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.